Thứ ba sau Chúa Nhật 19 thường niên năm chẵn. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ezekiel. Ezekiel chương 2 câu 8 đến chương 3 câu 4. Đức Chúa phán với tôi như sau: Còn ngươi, hỡi con người, hãy nghe điều ta sắp nói với ngươi. Đừng phản loạn như nòi phản loạn ấy, mở miệng ra mà ăn cái ta sắp ban cho ngươi. Tôi nhìn thì kìa, có bàn tay đưa về phía tôi. Bàn tay đó cầm một cuộn sắt, rồi mở ra trước mặt tôi. Sắt được viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài, trong đó có viết những khúc ai ca, những lời than vãn và những câu nguyền rủa. Đức Chúa phán với tôi: Hỡi con người, thế gì cứ việc ăn, hãy ăn cuộn sắt này rồi, hãy ăn cuộn sắt này rồi đi nói với nhà Israel. Tôi mở miệng ra và người cho tôi ăn cuộn sắt ấy. Người lại phán với tôi: Hỡi con người, hãy ăn cho no bụng và nuốt cho đầy dạ cuộn sắt ta ban cho ngươi đây. Tôi đã ăn cuộn sắt và nó ngọt như mật trong miệng tôi. Bấy giờ người phán với tôi: Hỡi con người, hãy đi đến với nhà Israel và nói với chúng những lời của ta. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Lạy Chúa, con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng.
Lạy Chúa, con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng.
Tuân theo thanh ý Ngài, con vui sướng hơn là được tiền rừng bạc bể. Vâng thanh ý Ngài làm con vui sướng toa thuê, chỉ bảo con như những người cố vấn.
Lạy Chúa, con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng.
Con coi trong luật Chúa truyền ban hơn vàng muôn bạc chiếu. Con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng.
Lạy Chúa, con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng.
Thánh ý Ngài là tha nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con. Con há miệng và con hớp lấy, vì khát khao mệnh lệnh của Ngài.
Lạy Chúa, con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. Alleluia, Alleluia. Chúa nói: Anh em mày mang lấy anh của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 18 câu 1 đến câu 5, câu 10 và câu 12 đến hết câu 14. Khi ấy các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em bé đến, đặt giữa các ông và nói: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ này thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như trẻ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón anh em, ai tiếp đón một em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón Thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một người ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của chúng ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng thánh nhan Thầy đứng ngự trên trời. Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con lạc hay sao? Và nếu may tìm được thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là 99 con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em đứng ở trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chủ đề giáo huấn mà chúng ta tìm được trong các bài học hôm nay đi đến xác quyết rằng Chúa muốn chúng ta làm lớn. Thực ra ước mơ làm lớn, Thánh Phaolô nói điều tốt mà. Ngài nói như thế với giám mục Timôthêu môn đệ của ông, một chương 3 câu 1 đó. Ai ước mơ được làm chức giám sự hoặc là làm niên trưởng thì người đó đã ước mơ một điều tốt lành. Giám sự vào thời ấy được bây giờ gọi là giám mục, hay là niên trưởng như đồng cha xứ bây giờ. Đấy, ai ước mơ là giám mục, ước mơ làm cha sở thì là ước mơ tốt mà. Tôi ước mơ mãi được làm hồng y, để làm giám mục cha được. Tôi ước mơ làm cha sở nhà thờ Đức Bà năm cũng chẳng được. Tôi được mấy chức đó thích lắm. Thôi Chúa không cho, cũng cảm ơn Chúa. Nhưng nhìn vào đời sống Chúa Giêsu, Ngài là người lớn nhất trong Đức Thiên Chúa. Thì cái rõ ràng cái chức vụ làm lớn trong Đức Thiên Chúa không phải là ăn chiên ngồi chấp để ra lệnh bắt người khác phục vụ mình như những kẻ nô lệ phục vụ ông chủ. Không phải. Mà làm lớn là để diễn tả chân tướng người mục tử Giêsu. Diễn tả khuôn mặt nhân hậu, tốt lành, mục tử gương mẫu nhất là Chúa Giêsu. Đức Giêsu đã tự ví mình như một chủ chiên có một đàn chiên 100 con. Người chủ không muốn mất một con nào. 100 con phải trọn vẹn. Nếu ông nhận biết có một con sao vắng bóng thì ông phải tìm hết cách để kiếm cho bằng được, đưa nó về rằng ông mới an tâm. Nhất là ông hy vọng rằng cái con chiên lạc mà ông kiếm về đó, nó lại là cái con chiên làm cho ông ấy sinh lời nhiều hơn cả. Có thể cái con chiên đó nó mập nhất chăng, có thể cái con chiên đó nó sinh con tốt nhất chăng, cái đạo thấy của con chiên nào đưa nó về mà nó làm lợi cho ông thì ông ấy lại càng nỗ lực đi tìm cho bằng được. Thế thì cái con chiên mà trở về đàn làm cho ông chủ vui mừng phải nói đến là ông Phaolô. Ông này là đức tin ở cái chỗ ông rất say mê luật của Môi-se và nghĩ rằng cứ cần thủ giữ luật Môi-se đương nhiên là không chính, là sống đạo đẹp nhất rồi. Cho nên ông biết có một cái cộng đoàn ở Damas, nhiều người đã lạc đạo là không tuân giữ luật Môi-se mà lại tuân giữ luật của ông Giê-xu đã bị giết. Cho nên ông cho những người công giáo ở Damas là lạc đạo, là lạc đức tin, ông mới đúng. Ông tới Jerusalem, lãnh trác của các thực tế, tức là lãnh quyền đi bách hại đấy, phóng về Damas, gặp bất cứ ai lớn nhỏ, đàn ông đàn bà, xiềng xích lôi về Jerusalem hết. Trên đường đó, Chúa thương ông, vì Chúa biết rằng ông này cũng không phải có dạ tâm để đi giết người ta, mà đấy là hạ dạ. Mà ông chỉ muốn làm sao đừng có ai làm sai lệnh, lệnh của Chúa đã ban cho Môi-se. Như vậy là ông muốn bảo vệ uy danh Chúa thôi. Chúa thương ông, và một luồng ánh sáng chiếu rọi vào ông, là mắt ông mù và ông sấp mặt xuống đất, ngã sấp mặt xuống đất. Ông nghe có tiếng nói: Sao-lô, tại sao ngươi bắt ta? Ông đã bắt được ai không? Ngoan ngoãn thưa lại: Thưa Ngài, ai vậy? Ta là Giê-xu người đang bị bắt đấy. Ông đâu bắt Giê-xu đâu, Giê-xu chết rồi. Ông bị bắt những người đạt đạo đấy chứ. Nhưng mà ông hiểu là bắt những người đó là bắt ông Giê-xu. Như vậy ông Giê-xu bị giết, và bây giờ ông ấy đang nói với mình ông ấy sống, trông đủ chết. Thế Phaolô thức tỉnh và ngoan ngoãn thưa lại: Thưa Ngài, bây giờ con phải làm gì ạ? Người hết vào trong làng, trong thành gặp môn đệ của ta Anania. Và Phaolô ngoan ngoãn đến với môn đệ của Giê-xu. Và thời đó người ta cho môn đệ của Giê-xu là bọn vuộc thức công vụ 4, 13. Còn ông Phaolô rất là giỏi về mặt văn hóa, về luật Môi-se, mà là đi học giáo lý ở nơi người bị mang tiếng là vuộc thức ư. Vậy mà ông đi. Sau khi đã tiếp xúc với môn đệ của Giê-xu Hananiah, ông mới được mở mắt đức tin, và ông nhận ra phải học giáo lý của Giê-xu, phải theo Giê-xu, chứ không còn bám vững lấy luật Môi-se là nhất nữa. Từ bây giờ ông trở thành tông đồ xuất sắc nhất trong công việc loan báo tin mừng, đến nỗi ông khẽ với giáo đoàn Corinto rằng: tôi là đứa con sinh non đẻ muộn, không xứng đáng làm tông đồ, nhưng tôi không thua các tông đồ thừa nào.
Đây,
như vậy ông này đã trở thành cái mẫu để đưa người ta về với Chúa. Và ông chính là người giải thích cho lời Đức Giêsu nói: một con chiên trở về làm cho cả tầng trời rúng lên niềm vui mừng. Đó, ông này trở về, con chiên này làm cả tầng trời vui mừng hơn là 99 con kia không bị đạt. Thì 99 con đó phải hiểu đó là các môn đệ Ngài đã chọn trước phục sinh, thua xa ông Phaolô thật. Phaolô làm cho Thiên Chúa vui mừng hơn các tông đồ kia thật. Có vì ông nói là tôi không thua các tông đồ thượng đẳng. Cho nên Phaolô đã trở thành mẫu cho tất cả mọi người trên thế giới này để trở về với Hội Thánh. Mà ông đã nói Chúa Giêsu đến trần gian để cứu những người tội lỗi, trong số đó tôi là người thứ nhất. Một tiêu thư chương 1 câu 15, tôi là người thứ nhất có nghĩa là tôi dám tự hào trong Chúa là tôi là mẫu cho mọi người trở về với Chúa. Tôi đã khốn nạn như thế nào thì bác dạy của Thánh, và bây giờ tôi trở về tôi nhiệt tình thế nào, tôi mong mọi người giống như tôi đi, biết mình tội lỗi nhiều thì càng phải mau mắn trở về với Chúa nhiều hơn nữa, nhiệt tình nhiều hơn nữa. Cho nên ông nói Chúa đến cứu tôi là người thứ nhất. Và bởi đó ông có quyền kêu gọi, khuyến khích các tín hữu: anh em hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Chúa Kitô, hay là như tôi có tâm hồn của Chúa Kitô đối với Chúa Kitô. Thứ nhất của tôi chính là một câu hỏi. Để bắt chước ông Phaolô, để sống như Phaolô, ngoan ngoãn mong mắn trở về với Chúa hàng ngày hơn, có như vậy mới được làm thủ lãnh muôn dân. Vì Chúa đặt ông ấy là khi trở về ông là tông đồ dân ngoại, tông đồ của tất cả dân tộc trên thế giới này. Muốn làm thủ lãnh tầm cỡ lớn lao trong nước Thiên Chúa như ông Phaolô thì chúng ta cứ dựa vào các bài đọc và tin mừng hôm nay khám phá ra phải có ba yếu tố này. Một là phải can đảm mới chu toàn cái sứ mệnh Chúa trao phó. Hai là phải thực hành điều Chúa dạy trước. Và thứ ba là sống tinh thần trẻ thơ. Trở lại điểm thứ nhất, đứng hàng đầu và quan trọng nhất là tinh thần can đảm. Nếu hôm nay chúng ta đọc bài 50 sách Đệ Nhị Luật chương 31 thì ông Môsê được Chúa trao cái nhiệm vụ đưa dân Do Thái về đất hứa. Thế nhưng mà đến tuổi già rồi, ông vẫn chưa đưa dân vào đất Chúa hứa được. Ông chưa làm trọn sứ mệnh Chúa trao phó cho ông. Thì bây giờ ông trao cái công việc ấy cho môn đệ của ông là Giô-suê. Và ông dặn dò Giô-suê, môn đệ của mình, muốn chu toàn cái nhiệm vụ đưa dân vào đất Chúa thì phải nhớ điều này. Ông nói mạnh bao lên, can đảm lên, chính anh sẽ cùng với dân vào đất Chúa đã hứa, Chúa đã thề người sẽ ban cho họ. Chính anh em sẽ được thừa hưởng cái đất Chúa hứa làm gia nghiệp. Chúa đi trước anh, chính người sẽ ở với anh, người không để anh một mình đâu, không bỏ rơi anh đâu, cho nên không được sợ hãi. Cái lời dặn dò của ông Môsê cho Giô-suê để dẫn dân vào đất hứa, mở đầu là ông bảo đừng sợ hãi, cuối cùng ông bảo đừng sợ hãi, vì có Chúa ở cùng thì đưa dân vào đất Chúa hứa được. Bởi vì sở hữu của Chúa chính là dân của Chúa. Nghĩa là không phải là ông Giô-suê hay là Môsê yêu mến dân mà thôi, mà Chúa yêu mến dân thì Chúa cùng với các ông để định cư dân Chúa vào miền đất Chúa hứa. Sở hữu của Chúa chính là dân này. Như thế, hình ảnh ông Môsê biết mình không làm tròn nhiệm vụ được thì trao cho ông Giô-suê và dặn dò ông như vậy. Rõ ràng chúng ta đọc sang Tân Ước là thấy hình ảnh Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu cũng được Chúa Cha trao phó phải đưa cả loài người vào mầu nhiệm cứu độ và hội thánh. Nhưng Chúa Giê-xu đã làm hết sức mình đến nỗi mất mạng sống, mà xem ra Ngài chưa đưa loài người vào thánh, chưa đưa vào miền đất Chúa hứa mà đã bị giết rồi. Nhưng khi Ngài sống lại, Ngài muốn các môn đệ Ngài tuyển chọn tiếp nối công việc của Ngài là đi khắp muôn dân đưa người ta vào hội thánh. Thì Ngài dặn dò các môn đệ rằng chúng con đừng sợ, thầy đã thắng thế gian. Gioan chương 16 của 33 đó. Chúng ta thấy đó, ông Giô-suê, Môsê dặn ông Giô-suê đưa dân vào đất chảy sữa và mật, cũng can đảm đừng sợ. Chúa Giê-xu vậy dặn dò các môn đệ muốn đi khắp thế gian tập họp môn đệ cho thầy giảng lời Chúa cho họ, thì chúng con đừng sợ, thầy đã thắng thế gian. Các ông được tham dự vào sự chiến thắng phục sinh của Chúa Giê-xu, không mới có thể làm chu toàn cái nhiệm vụ đi khắp thế gian để quy tụ muôn dân về cho Chúa chứ. Đó là cái điều kiện thứ nhất để làm thủ lãnh, phải can đảm vì dựa vào Chúa chính đã chiến thắng mà an tâm. Thứ hai là phải thực hành giáo lý của Chúa trước khi dạy dỗ người khác. Bởi thế mà trước khi Chúa sai ông Ê-xê-kiên đến nói với dân về ý của Ngài, thì Chúa nói với ông Ê-xê-kiên thế này. Bài đọc chúng ta vừa mới nghe đó. Trước khi ngươi đến với dân phản loạn, ngươi hãy mở miệng ra và nuốt chửng cuốn sách ta đã viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài. Tôi đã nuốt hết cuốn sách đó vào bụng tôi và tôi cảm thấy ngọt ngào. Thế là tôi đi loan báo lời Chúa cho mọi người. Hỡi con người, hãy đi đến nhà Israel và nói cho chúng những lời ta đã truyền cho ngươi. Chúa bảo ông Ezien phải nuốt lấy lời Chúa. Ông cảm thấy ngọt ngào, ông hạnh phúc. Rồi ông mới đi nói cho người ta được chứ. Nuốt đi lời Chúa chính là sống bằng lời Chúa. Người môn đệ của Chúa lên đường phải đem lời Chúa ra thực hành, phải lấy lời Chúa là của ăn chính của mình thì mới có thể lên đường được, để đi nói cho người khác được. Cho nên các tông đồ phải nhớ lời Đức Giêsu dạy, hãy là thực hành lời Đức Giêsu dạy. Như câu tôi mừng chúng ta mới đọc: anh em hãy mang lấy ách của tôi, hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu trọng và khiêm nhường. Mang lấy ách của tôi có nghĩa là sao? Hãy nắm chọn giáo lý của tôi và đem ra thực hành. Nó là một cái ách đó, nó là một cái khổ hình đó. Ách của tôi là đấy. Học với tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường, nghĩa là nhìn Chúa Giêsu trong ngày thứ sáu tuần thánh đó. Học với ngày nào? Phục vụ cho đến chết. Mà Chúa Giêsu rất hiền hậu, ngày thứ sáu tuần thánh người ta lăng nhục ngài, người ta làm khổ ngài, mà ngài không tỏ uy quyền hại ai cả đó. Cho nên người môn đệ của Đức Giêsu phải giống Ê-xê-kiên nuốt lấy lời Chúa sống đã, thì Chúa Giêsu cũng dặn các môn đệ: anh em hãy mang lấy ách của tôi, học với tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Rõ ràng Chúa Giêsu cũng đã thể hiện cái chân lý này, chúng ta thấy được rõ trong ngày thứ sáu tuần thánh đó. Cho nên bao lâu các tông đồ đi cái con đường này là đi con đường đau khổ để phục vụ giống Chúa Giêsu đó, để cùng Giêsu với Giêsu trong Giêsu mà đem tin mừng cho người khác dù phải bất mạng như thầy, thì đã là cái người cộng tác hay làm cho cái hy tế, cái ơn cứu độ của Chúa Giêsu ban cho loài người được hoàn hảo. Như Phaolô đã xác tín điều đó ở Cô-rô-xê chương 1:24: tôi chịu đau khổ vì tin mừng, như để bù vào những điều còn thiếu trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô, vì thân mình ngài là hội thánh. Đó, học với Chúa để sống như Phaolô như thế. Người môn đệ của Chúa có sống những điều Chúa dặn dò thì khi mở miệng ra nói lời Chúa cho mọi người nghe được, họ mới cất tiếng thưa lời Chúa: con cảm thấy lời của ngài hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. Câu đáp ca chúng ta mới đọc. Nói cách khác, người tông đồ đi loan báo tin mừng cảm thấy lời Chúa ngọt ngào, mình phải thích lời Chúa thì mới làm cho người nghe thích, mới làm cho người nghe cảm thấy lời Chúa ngọt ngào. Chứ làm linh mục giả mà ngại ngùng cảm thấy nuốt lời Chúa đắng quá, mệt quá, miễn cưỡng là phải giảng thôi, thì dân làm sao cảm thấy lời Chúa ngọt ngào? Chứ làm sao người giảng lời Chúa, người nghe phải thưa với Chúa như câu đáp ca chúng ta đọc: lời Chúa, con cảm thấy lời của ngài hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng chúng con. Và như thế các tông đồ phải giống thầy Giêsu, làm rồi mới dạy, sống lời Chúa trước, dạy lý thuyết sau. Tôi rất thích cái câu này được đặt ở đầu sách Tông đồ Công vụ, mở đầu viết Phaolô viết, Luca viết đây: Đức Giêsu làm rồi mới dạy. Và ta biết Tông đồ Công vụ là cuốn lịch sử của giáo hội. Đức Giêsu viết lịch sử, bắt đầu viết lịch sử giáo hội, ngày làm rồi mới dạy, thì các môn đệ cũng như chúng ta tiếp tục phải hoàn tất cuốn lịch sử giáo hội để cho đến cái chung thì ai cũng phải làm được cái dạy. Đó là lý do ông Luca đưa cái câu Đức Giêsu làm được cái dạy đặt đầu cuốn lịch sử giáo hội là như thế. Điểm thứ ba, muốn làm lớn thì phải học cái tinh thần trẻ thơ mà Kinh Thánh đã đề cập đến. Khi các tông đồ cãi nhau về cái chuyện ai làm lớn trong Đức Thiên Chúa, thì Đức Giêsu gọi một em bé nào và nói: ai đón nhận em bé này thì mới là kẻ lớn trong nước Thiên Chúa. Tiếp mục chúng ta mới nghe. Không phải đón nhận em bé, bắt chước em bé, nó khóc nhè hay là vòi quà. Không phải như vậy. Mà Kinh Thánh khi nói đến trẻ thơ đó thì đề cập đến những cái điều mà người lớn phải suy nghĩ lại, vì đã đánh mất những cái gì tốt đẹp khi còn trẻ. Trẻ thơ trong Kinh Thánh diễn tả sống tinh thần thể hiện trước nhất là sống bằng tình yêu, Thánh Vịnh 131-130, như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, hồn con lặng lẽ an vui trong tay Chúa. Cho thấy trẻ thơ nó cần cái gì? Cần cha mẹ ôm ấp nó, cần có người thương yêu nó, chứ không phải là nó cần kẹo, cần bánh, cần sữa, cần đồ chơi trước đâu. Cái đồ chơi hay sữa hay những gì khác nó ở đằng sau. Quan trọng nhất nó ở trong tay cha mẹ nó. Đó, không có cha mẹ đó, nó chỉ khóc, đưa cái gì nó không nhận được. Nên trẻ thơ cần cái tình thương của cha mẹ thế nào, cần cha mẹ ôm ấp mình thế nào, thì người môn đệ của Đức Giêsu cũng lệ thuộc vào Chúa như vậy. Chúa còn hơn cha mẹ mình, cứ nép mình vào lòng Chúa. Cái đặc tính thứ hai của trẻ thơ, Phaolô nói trong Galat chương 4 câu 1 câu 4 là trong gia đình con cái muốn làm cái gì phải hỏi cha mẹ. Đành đần cha mẹ sắm sửa mọi điều đưa về nhà để cho con cái, nhưng mà con cái không được tự ý lấy và dùng nếu chưa có phép cha mẹ. Đứa con thấy mẹ đi chợ về có gói kẹo, nó biết rằng nó kẹo mua về là cho nó, nhưng nó không được phép xô đến giật lấy gói kẹo mà tự ăn, mà nó phải xin mẹ đó, bao giờ mẹ cho thì mới được dùng. Cái xe trong nhà vậy, nó muốn đi thì hỏi cha mẹ, nó muốn làm cái gì nó phải hỏi cha mẹ, gặp gỡ ai rồi sinh hoạt trong ngày như thế nào cha mẹ phải hướng dẫn nó. Chúng ta cũng vậy đối với Chúa, mọi sinh hoạt của chúng ta phải lệ thuộc vào Chúa hết, từ suy nghĩ, lời nói, cả việc làm. Phải cầu nguyện với Chúa: hôm nay Chúa dạy con thế nào, đồng tiền này con tiêu thế nào, con có được phép mua cái này mua cái kia không, cái nào lợi cho con nhất. Chúa chỉ cho con biết cách dùng tiền. Đó phải lệ thuộc vào. Thứ ba, trẻ con không được tôn trọng sự công bằng. Chúng ta đọc ở Matthew chương 14 câu 1 nói đến rằng cái bữa tiệc ăn không thiếu gì cả, chỉ 5 chiếc bánh 2 con cá, ai ăn cũng no. Dư thừa như vậy mà Phúc Âm nói rằng không kể đàn bà trẻ con, trong bữa tiệc người ta trọng vọng các ông, các vị có chức quyền, phụ nữ và cái nhất là trẻ con có ai quan tâm đâu. Người ta lo bởi những người có chức vụ, nhất là các ông nên bàn ăn, còn trẻ con nó ngồi đâu nào cũng được, chả ai quan tâm đến đâu, mà nó chẳng buồn gì cả, đúng không? Đấy, chúng muốn chúng ta sống giữa cộng đoàn, dù không được quan tâm nhưng vẫn bình thường, không buồn bực, không uất hận, để sống tinh thần trẻ thơ. Thứ ba, thứ tư, sống tinh thần trẻ thơ. Paulo nói anh em có bất hòa, có giận nhau, có ác thì như trẻ con thôi. Một khi tôi 14-20, trẻ con nó chơi với nhau thế nào cũng có lúc nó bất hòa, nó đánh nhau, nó khóc cả ông có bà rồi chút xíu nó lại chơi. Chúng ta sống với nhau không thể nào không có sự đụng chạm. Thì nếu có xảy đến, chú Phạm Đô bảo như con nít thôi, đừng có giận hờn lâu dài. Người lớn thì khác, bề ngoài thì tay bắt mặt mừng đấy, nhưng mà trong lòng tìm cách hại người khác. Trẻ con không có tư tưởng đó. Và sau cùng cái đặc tính thứ năm của trẻ con là nó ham học hỏi. Để nó thăng tiến, nó giống người lớn. Paulo nói một khi tôi chương 13 câu 11, khi tôi còn trẻ tôi nói năng như trẻ nhỏ, tôi suy nghĩ như trẻ nhỏ. Nhưng khi tôi về già, khi tôi lớn lên, khi tôi trưởng thành, thì tôi loại những gì là trẻ nhỏ. Nghĩa là sao? Trẻ con nó nói rồi nó nghĩ sao, đúng không? Nhất là những đứa tập nói, bảo giờ nó nói vậy, nó đâu có cần suy nghĩ đâu, chả biết đúng hay sai, nói trước, nghĩ sau. Paulo bảo, tôi trưởng thành phải loại những gì trẻ nhỏ, có nghĩa là trưởng thành thì phải nghĩ đã, thấu đáo đã, hiểu rõ rồi mới nói. Trường khách phải là như vậy. Nên trẻ con nó dễ dạy lắm, bảo sao nó nghe, rồi nó nghĩ sao, nó tìm hiểu sao. Nên dẫn một đứa trẻ con đi ra phố, nó hỏi cái này là cái gì, cái này là cái gì, nó hỏi hoài vì nó muốn được biết tất cả những gì xung quanh. Nó giống người lớn, và nhất là trẻ con mà thấy người lớn hút thuốc là nó có bắt chước ở bắt hút thuốc để giống người lớn, khổ vậy. Nó học hỏi thấy người lớn hút thuốc thì nó hút, cho nên người lớn hút thuốc trước mặt trẻ con là một tội nặng đấy, gây hướng xấu. Rõ ràng Kinh Thánh đã nói về cái đặc tính của trẻ nhỏ mà Chúa Giêsu cần chúng ta đón nhận, cho nên Ngài nói là hãy đón nhận em bé này là đón nhận Thầy, là cách làm lớn. Tôi nhắc là một là sống bằng tình yêu lễ phục vào Chúa tuyệt đối, thứ hai là làm cái gì từ suy nghĩ, tư tưởng, lời nói cũng cầu nguyện với Chúa, thứ ba là sống giữa công đoàn, không đòi người khác phải công kích mình, họ coi mình thế nào cũng được. Thứ tư là không có ác tâm với ai, dù người ta làm khổ mình. Sau cùng là thăng tiến đời sống của mình, học hỏi, nhất là chăm học lời Chúa để thăng tiến cao nhất. Sống được năm cái đặc tính của trẻ nhỏ như thế thì mới không gây cơ vấp phạm cho những người đã thuộc về Chúa Kitô, làm cho họ mất đức tin. Vì thế mà Đức Giêsu dạy trong Tin Mừng chúng ta mới nghe đó: anh em coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé bọn này, Quả thế thầy bảo thật anh em, các thiên thần của chúng ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng thánh nhan cha thầy đứng ở trên trời, vì con người đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Đấy, không gây cơ phức phạm nếu sống tinh thần trẻ nhỏ. Đừng làm cơ phức phạm cho những kẻ bé mọn này. Thì chúng ta hiểu kẻ bé mọn đó là trước nhất là con nít. Nó đơn sơ, nó trong sáng lắm. Người lớn đừng làm ước xấu cho nó. Thứ hai, con nít còn có nghĩa là người đã thuộc về Chúa Kitô. Nhất là chúng ta đọc các thư của Thánh Gioan nói với giáo đoàn, nhiều người lớn tuổi bằng tuổi cha mẹ ông và ông gọi là hỡi các con thơ bé. Vậy thì đừng làm cớ cho kẻ nhỏ, hay là những người đã thuộc về Chúa Kitô, đừng làm cho họ mất đức tin. Nếu chúng ta sống năm cái điều trẻ nhỏ như chúng ta vừa mới đọc lại trong Kinh Thánh đó, đến đây chúng ta đúc kết những điều mà Kinh Thánh qua các bài đọc và tiết mục để đi đến một khẳng định. Muốn làm lớn trong nước Thiên Chúa, muốn làm thủ lãnh, muốn làm mục tử tốt lành, muốn được Chúa tín nhiệm trao phó nhiều, thì đứng hàng đầu vẫn là cái gì? Can đảm. Cái này quan trọng lắm. Tôi hỏi một người có nhiều kiến thức, cái gì cũng giỏi hết, quyền bính nhiều nhất, giàu có nhất, danh vọng nhất, mà run sợ chứ kẻ giữ nó tấn công người mình trao phó thì thế nào đây? Chúa Giêsu diễn tả là sao? Ngài mất mạng sống với đoàn chiên. Thì chúng ta nhìn vào các mục tử trong hội thánh, được bao nhiêu người mất mạng sống vì đoàn chiên Chúa trao phó, đáng buồn. Chức quyền cao thật, danh vọng lớn thật, bổng lộc nhận nhiều thật, nhưng thấy chiên của mình bị đập là ngơ, im lặng. Can đảm ở đâu? Chẳng qua là sợ chết mà không dám nói, rồi lấy cái bình, cái bàn che, lấy cái khôn ngoan, với cái sáng suốt khôn ngoan mà che đi cái nhu nhược, cái vô trách nhiệm của mình. Tôi phải khôn chứ, đương đầu với nó làm cái gì khôn, trong khi đó chiên của mình bị đập chết. Bây giờ tìm những mục tử trong họ thấy chết vì đoàn chiên khó quá, cho nên phải nói là cái can đảm liều mạng vì sức mạnh, liều mạng vì hạnh phúc của người Chúa trao phó, nó phải đứng hàng đầu. Không có cái này thôi, đừng có làm giám mục nữa, đừng làm cha sở nữa, xấu hổ. Thứ hai là phải như Chúa nói với ông Isaiah, nuốt cuốn sách, nuốt lời Chúa vào lòng. Thì hỏi được bao nhiêu chủ trang trong hội thánh nuốt lời Chúa đây? Đừng có để tâm hết lòng bài giảng, bài giảng đâu, lo đi kiếm tiền xây nhà thờ, xây cái đó xây cái kia, đến giờ đấy vội vàng mặc áo rồi ngó ngó qua nay sách thánh nói cái gì, rồi bắt đầu là ghi dọn bài giảng từ lúc mặc áo cho đến lúc ra làm lễ. Thật sự cái đó không ít đâu, bởi vì không có chu toàn lời dọn bài giảng thì nhiều khi cứ nghĩ lục chục trong đầu óc ra nói thật bậy thật bạ. Nên có ông cha ông ra ông giảng: anh chị em biết không, chú thương chúng ta chừng nào, ai đói đến với ngài, ngài xin giải quyết hết. Đấy, tin mừng anh em vừa mới nghe đấy, tôi đọc đấy. Ngài dùng 5.000 cái bánh, 2.000 con cá nuôi 5 người ăn no đêm. Dân nó nhìn, ủa là vậy, tới 5.000 cái bánh, 2.000 con cá, có 5 người ăn no, còn dư 12 thúc. Nhìn nhau. Để xong ông về nói, bà biết, bà thêm, nay tôi giảng tuyệt vời chứ. Ai cũng thấm lời Chúa, cho nên họ nhìn nhau, họ có phải đắc tâm đó, lời Chúa như vậy. Chúa tuyệt vời, làm phép lạ vĩ đại thật. Bà biết là gì đâu lạ, 5.000 cái bánh, 2.000 con cá, có 5 người ăn sao mà cũng dư. Ủa, thế ta nói vậy hả? Chứ chả lộn ngã rồi. Thế là buổi chiều bố mình ra lắm, dừng lại đó, xin lỗi anh chị em, sáng mà tôi nói lộn đấy, chỉ có 5 cái bánh, 2 con cá, mà đàn ông tới 5.000 rồi, không kể đàn bà cô đít, nếu kể thì còn gấp 10 nữa, vậy mà còn dư tới 12 thúc. Đúng quá đấy. Nhiều cái bà biết bài giảng, bài giảng cho đấy. Ê, chiều giảng thì dân chả phải nói gì cả, thế mọi người im lặng. Ông về mà ê, bà theo tôi giảng vậy là đúng phép lạ quá đấy, như thế lạ gì lạ, sáng ăn dư thì chiều ăn tiếp. Ăn dư chiều ăn tiếp đó. Thế rồi tôi giảng cái là đọc cái chuyện ứng Jona, đọc xong anh em thấy không, cái tội ông Jona không đi giảng cho đi đi về, cho nên bị xô xuống biển, ông mút nguyên con cá voi. Ông giúp đỡ bảo trời ơi lộn rồi, cá nó nuốt ông ấy chứ sợ để ông cá không sao con, với phép bạc với vĩ đại. Cái kiểu mà nó không có dọn bài giảng, không có sống lời Chúa, dám cho hề. Nhất là hôm nay ở trên mạng có rất nhiều bài, nhưng trả lời không dọn bài, cứ mở vi tính ra, in ra một bài rồi đưa ra tòa giảng đọc, chả dọn gì hết. Nên tôi không quên Đức Cha Hoàn nói với chúng tôi rằng, đều có chúng tôi có một ông linh mục sáng Chủ nhật làm lễ rồi đọc sách tay cũng bảo anh chị em thông cảm, hôm nay tôi không có giảng được bởi vì tôi không có cúp điện nên tôi không có mở máy vi tính được, anh em ôi thông cảm và cầu nguyện, dân nước cầu nguyện lời Chúa xin cho cúp điện dài dài vì cha mọi khi cha đọc bài chán quá. Làm sao mà phải sống hả? Phải sống lời Chúa thì như câu đáp ca chúng ta vừa dân mới nói rằng lạy Chúa, chúng con cảm thấy lời Chúa ngọt ngào hơn là mật ong trong miệng. Phải sống chứ. Và thứ ba, phải hiền lành nhân ái như trẻ thơ. Người ta thích đến với trẻ thơ lắm đúng không? Trẻ thơ người ta thích bế lắm. Nhưng mà tôi nói thiệt, nói đáng buồn, có mấy người đến gặp giám mục đâu, không mấy người muốn đến gặp, cũng chẳng mấy người muốn đến gặp ông cha sở đúng không? Nếu giám mục hay là cha sở có tinh thần trẻ thơ, sao dân nó bu lại, nó thích gần gũi lắm. Nhưng mà nó gặp các ông nó sợ như gặp cọp đúng không? Thì đâu là cái tinh thần trẻ thơ của mục tử. Giáo dân chỉ đến gặp thủ lãnh của mình trong hội thánh khi có việc, không có việc người ta không muốn gặp được. Bởi vì ta gặp các ông người ta sợ lắm, đâu có dung người ta đến với trẻ con đâu. Hôm nay hội thánh kính thấy Marcelon Combe, một linh mục Ba Lan bị Đức Quốc Sa bắt nhốt tù và ông ngài chết thay cho người tội. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đề nghị phong thánh cho ngài. Chuyện là trong cái trại tù của Đức Quốc Sa có lệnh ban ra rằng chúng mày phải tự lo mà giữ nhau, không có để cho thằng trốn. Thủ trưởng chúng ta mà biết được một tên nào trốn cái trại tù này đấy thì mười đứa phải thấy mặt. Thế mà mất một người thật, trưởng tù tức cuồng lên, bắt tất cả những tù nhân đứng phơi nắng ở ngoài sân nền đá từ sáng đến chiều, nắng ngày chang chang, không cho uống nước, không cho ngồi xuống, không cho đi đâu hết, không cho ăn gì, cứ đứng đấy. Và nói rằng từ bây giờ cho đến chiều mà không tìm được tên chỗ trại này thì mười mạng chúng mày phải đền. Bầu không khí ngột ngạt trong trại tù, ai cũng nghĩ không biết mình có phải là người thay tiền mạng thay thế cho người trốn chạy không đây. Quả nhiên khi chiều tà đến không tìm được, viên cai tù mặt hầm hầm và đi đôi giày bốt cửa sổ, nó có cái đóng đinh để đi dưới cái nền đá để kẹt đi. Ông cứ đi ông nhìn từng tên tù đứng ở trong, đứng ở cái sân, anh nào cũng tái xanh mặt. Thỉnh thoảng ông mới dừng lại, ông mới chọn mày. Thế nào mày ra đây? Đi.
Mày.
Mày ép ra đây. Ra đây, hai thằng đó.
Mày.
Ra đây. Để những người đứng đấy ngột ngạt lắm. Không biết ông ấy chỉ ai là mày đấy. Thì mấy đứa mày rồi. Ừ, chỉ có thằng nào thì bị điệp ra đứng xếp hàng. Thế cho mời tên kia. Đến cái anh thứ 10 ra quả được không? Ôi em ơi, ôi các con ơi, anh mất hy vọng được gặp em, gặp lại các con. Anh này vợ còn trẻ, có 4 đứa con, chỉ mong chồng về. Mà bây giờ anh phải thế mạng cho người trốn chạy. Maximo Kome đứng ở trong hàng ngũ đó, ngài cảm thương cái anh này, ngài rất can đảm, ngài giơ tay, thưa thủ trưởng, cho tôi ý kiến. Tên heo ban an kia mày nói gì? Dạ, thưa ngài, cho tôi được thi mạng cái anh thứ 10 này. Mày có điên không? Dạ, tôi không điên. Vì tôi là linh mục Công giáo, tôi có một mình, còn anh này có vợ trẻ và 4 đứa con. Anh cần được sống để gặp lại vợ con anh ấy. Cho tôi được thay thế anh. Trước cái tình thương dũng cảm lớn lao của cha Marcel Conbe làm cho anh cai tù phải cắm mặt xuống, anh ta suy nghĩ này đây là cái nào, suy nghĩ một hồi thuận thế là cái anh thứ 10 được trở lại hàng ngũ, còn Maxim con bé ra đứng dẫn người anh vào trong ngục thất, không cho ăn uống gì, nhốt trong ngục để cho chết. Trong đó Marcel Combe cầu nguyện cá với những người tù kia, và có một số người chưa theo đạo Marcel Combe rửa tội hết. Cuối tháng người ta mở cửa tù ra thì chết hết rồi, còn có Marcel Combe còn đang quỳ để cầu nguyện cho những xác chết. Thế là người ta trích cho ngài một mũi thuốc kích liễu đời này. Đó, chúng ta thấy hình ảnh Marcel Combe hôm nay xã hội thấy đầu tiên thấy là can đảm lắm chứ, dám điều mạng mà. Thứ hai là chính mục tử nêu mạc vì đàn chiên, ngày sống đời Chúa. Cái thứ ba là ngày đơn sơ như trẻ nhỏ. Sống hiền hòa với những người xung quanh. Đó, mắc xung con bé. Quả thật đã sống ba cái điều mà chúng ta tìm được ở trong các bài đọc hôm nay. Một là can đảm, hai là đã sống lời Chúa, ba là sống yêu thương. Tinh thần trẻ thơ yêu thương, mắc xung ba chỉ biết yêu thương, không có oán hận ai, không có tìm cách để mà xin lại bằng lòng mất mạng. Đó, đó là một mẫu thủ lãnh. Chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo sĩ, nhất là giáo sĩ Việt Nam hôm nay nói gương thấy bác sĩ Ngân con bé, để dân Chúa được an ổn, được bảo vệ và hội thánh được phát triển. Amen.